Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 10 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, sửa đổi bổ sung thông tư cũ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 6 tới. Trong đó có quy định các trường đại học phải công bố tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 2 năm gần nhất trong đề án tuyển sinh.
Điều đáng nói là nhiều trường đại học công bố tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp cao ngất ngưởng. Có trường tỷ lệ này lên đến 100% tất cả các ngành. Liệu con số này có ảo không khi thực tế 2 năm qua các doanh nghiệp rất khó khăn, nhu cầu tuyển dụng không nhiều? Trong khi báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp của các trường công bố, con số đều rất đẹp. Để có thêm góc nhìn trong dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi có cuộc đối thoại với tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng vị khách mời.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Đình Trung và xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình này.
Xin chào quý vị thính giả, xin chào các biên tập viên.
Vâng, thưa ông, trước khi mà trao đổi thì xin mời ông cùng quý vị nghe một số thông tin mà chúng tôi tổng hợp.
Trường Đại học Hoa Sen công bố tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2021 có việc làm sau 1 năm của 4 khối ngành đều trên 94%, trong đó khối ngành 3 tỷ lệ đạt 97,8%.
Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh công bố hơn 94% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, trong đó có 3 ngành, tỷ lệ 100%.
Theo thông tin từ Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 94% sinh viên ra trường có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố báo cáo kết quả khảo sát cựu sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 97,31%.
Đáng chú ý, theo báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp khảo sát năm 2022 của Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả 2.047 sinh viên 14 ngành đều có việc làm, đạt tỷ lệ 100%.
Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cũng có 100% sinh viên tốt nghiệp năm 2022 có việc làm.
Vâng, vừa rồi là thông tin tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm ở cả khối các trường đại học ngoài công lập và công lập ạ. Thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, ông có nhận xét gì về những con số rất là ấn tượng mà chúng ta vừa nghe?
Thực ra những con số này thì tôi không có gì ngạc nhiên, bởi vì nếu chúng ta xem các báo cáo về lao động và việc làm do Tổng cục Thống kê xuất bản hàng quý thì chúng ta sẽ thấy về cơ bản trong 2 năm vừa rồi tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam chỉ trong khoảng 2,6-3,2%. Và trong đó thì cái số có trình độ đại học trở lên thất nghiệp khoảng chừng 3,38%, tức là cũng tương đương mức chung toàn quốc. Một con số rất đáng chú ý nữa là năm 2021 là cái năm khó khăn của kinh tế do đại dịch, thì cái tỷ lệ thất nghiệp của lao động có trình độ đại học, tức là cái lao động ở tuổi 25-29, tức là cái tuổi mà vừa tốt nghiệp đại học, cũng chỉ ở mức 4%. Cho nên có nghĩa, cho nên tôi cho rằng là con số từ 95-97% sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm không phải cái điều gì nó quá ngạc nhiên đối với tôi, bởi vì thực sự nó phản ánh đúng cái tình trạng của nền kinh tế.
Vâng ạ. Như ông có chia sẻ là cái thông tin mà tỷ lệ sinh viên có việc làm thì không quá ngạc nhiên đối với ông ạ. Và tôi xin lấy ví dụ như này ạ. Phần lớn các báo cáo khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp của các trường đại học thì có tỷ lệ phản hồi rất là thấp. Như là khảo sát năm ngoái, năm 2022 thì Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thu được ý kiến phản hồi của 1.038 sinh viên trong tổng số 3.341 sinh viên tốt nghiệp từ năm 2018 đến năm 2022, đạt tỷ lệ là 31,07%. Và thống kê số liệu khảo sát cựu sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm học vừa qua thì chỉ có 510 trong số 2.727 cựu sinh viên thực hiện khảo sát trên tổng số địa chỉ email đã gửi phiếu khảo sát và đạt tỷ lệ là 18,7%. Thưa ông, với cái tỷ lệ khảo sát thấp như vậy thì liệu là những cái con số sinh viên có việc làm có đáng tin cậy không, hay là liệu số lượng này có ảo khi mà nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường dù có việc làm nhưng lại là ở nhóm việc làm mà không cần bằng cấp, như là chạy xe công nghệ Grab hay là bưng bê ở các quán?
Vâng, tôi cho mấu chốt của vấn đề là cái chỗ là cái tỷ lệ phản hồi trong các cái cuộc khảo sát của các trường. Tôi cũng đã có một thời gian nghiên cứu về vấn đề này, thì cũng phải nói thật đây là một chuyện rất khó. Khi các trường gửi cái phiếu khảo sát bằng ngày trước thì bằng thư, bây giờ thì có thể bằng email hoặc qua Zalo, thế nhưng mà có được cái sự phản hồi của sinh viên là một cái điều không hề dễ. Thực ra thì đây là một câu chuyện rất phức tạp, là vì cái quyền của người được hỏi, người ta cũng muốn trả lời hay không. Thế và hiện nay thì thực sự các trường cũng chưa có cách nào để đẩy cái tỷ lệ phản hồi của sinh viên lên được. Một yếu tố nữa cũng là câu chuyện, tức là ở một số trường thì cái mức độ gọi là gắn bó của cựu sinh viên với trường nó cũng chưa được cao. Chính vì vậy họ cũng khá thờ ơ với việc phản hồi. Một lý do nữa mà tôi cho cũng có thể giải thích được, đó là thí sinh, tức là sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học thì cũng có những sự dịch chuyển về mặt địa lý. Cũng có những em quay trở về quê hương, nhưng phần lớn sinh viên sẽ đi tìm việc ở những cái địa bàn nó có điều kiện kinh tế phát triển, có cái triển vọng nghề nghiệp tốt hơn. Thì chính vì vậy thì cái sự dịch chuyển của sinh viên dẫn đến thay đổi địa chỉ, và các em có thể đổi cả số điện thoại hay là email. Cho nên là cái thư gửi cho các em không nhận được phản hồi là cái điều ngày càng nhiều. Khi các trường gửi cái phiếu xin ý kiến của cựu sinh viên, và đó là cái điều mà dẫn đến là cái tỷ lệ phản hồi nó thấp. Một mặt khác nữa là khi phiếu phản hồi đến tay thì sinh viên cũng khá sốc, vì thường câu hỏi, một trong câu hỏi đầu tiên được đặt ra là hiện nay em có việc làm không. Nói chung là khi học trình độ đại học mà nhận được phiếu phản hồi, bạn hiện nay có làm việc không, cũng hơi sẽ là một cái câu hỏi mà rất khó cho người ta trả lời. Vì cũng nhiều sinh viên đang trong giai đoạn hoặc là làm việc bán phần thời gian, hoặc đang chuẩn bị cho một cái sự thay đổi nào đó. Cho nên khi mà gặp câu hỏi đó thì cái khả năng cao là cũng sẽ có nhiều em từ chối không trả lời.
Vâng ạ.
Đó thì đấy là, mà đặc biệt ở đây câu chuyện là câu hỏi là bạn hiện nay có việc làm hay không ấy, được hiểu mỗi người một khác, dẫn đến là các em nó sẽ không trả lời và tỷ lệ phản hồi nó thấp như vậy.
Như vậy là cái tỷ lệ mà sinh viên ra trường có việc làm 95 hay 97%, thậm chí là 100% thì không có nhiều ngạc nhiên bằng cái việc là cái việc khảo sát rồi cái tỷ lệ phản hồi của sinh viên thấp, đúng không ạ?
Vâng, thì đây là một câu chuyện, tức là khi mà làm các phân tích thống kê mà với một cái tỷ lệ phản hồi thấp như thế này thì thường các nhà nghiên cứu, trong các nghiên cứu gọi là chính quy, thì sẽ từ chối không công bố kết quả, là vì nó không đủ độ tin cậy. Ví dụ như 1/3 mà trả lời, mà có 100% của cái 1/3 đấy có việc làm ấy, thì 2/3 kia có việc làm hay không chúng ta không biết, dẫn đến là người đọc sẽ có quyền nghi ngờ là vậy thì cái 100% này hay chỉ là 30%. Đấy, cho nên là ở đây cái câu chuyện là người sử dụng số liệu, có thể là phụ huynh hay là bất kỳ một ai đó nhìn con số cái tỷ lệ phản hồi thấp như này thì cũng đều có quyền đặt nghi ngờ. Và đây là cái điều mà có lẽ là các trường cũng hơi không được thận trọng khi công bố cái con số 90 hay 100% có việc làm, trong khi tỷ lệ phản hồi chỉ 30 hay là thậm chí 10%.
Vâng ạ. Ông cũng nói là cái cách khảo sát thì chưa thực sự phù hợp, và cái việc mà đặt ra những câu hỏi cũng chưa phù hợp, và cái cách hiểu của mỗi người thì sẽ có những cái cách khác nhau, đúng không ạ? Nhiều chuyên gia cũng nhận định là thông tin tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hiện nay thì đều có vẻ là khó tin, rồi việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên các trường phần lớn là làm cho có và chưa chặt chẽ, dẫn đến cái kết quả cuối cùng thì không thể thể hiện đầy đủ cái thông tin tin cậy. Đây cũng là ý kiến của giáo sư Nguyễn Quý Thanh, hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Long, chủ tịch hội đồng trường Đại học Giao thông Vận tải.
Việc công bố 302 đã làm từ lâu rồi, nhưng trước đây chưa làm được hai cái điểm. Một là công bố chưa đủ độ chi tiết, cho nên các trường dễ biên báo. Thứ hai là công bố xong không ai kiểm tra cả, cho nên các trường cũng không có một chế tài nào để bị xử phạt nếu như họ công bố sai khảo sát việc làm. Trước đây cũng công bố và tỷ lệ việc làm toàn cao ngất ngưởng cả. Khi chúng tôi đi đánh giá, phải tìm hiểu xem là thế vậy là có cái phiếu khảo sát gốc không.
Vấn đề là chọn mẫu như thế nào để nó tương đối đặc trưng, nó không vón vào một chỗ. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào một ngành thì rõ ràng cái mẫu đó là không ổn. Ví dụ trường chúng tôi, ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường cao lắm, 85-86%. Nhưng nếu như chúng ta là lấy mẫu sinh viên tốt nghiệp mà lấy đúng cái ngành đó thì rõ ràng không ổn. Trong khi đó có những ngành mà tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm rất thấp.
Vâng, sau khi mà nghe hai ý kiến vừa rồi thì theo tiến sĩ Lê Đông Phương, liệu có cái giải pháp nào để cái báo cáo việc làm rồi tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm được chính xác với cái số liệu thực, và để giải quyết cái khó khăn của các trường khi mà làm khảo sát cái phản hồi của sinh viên?
Vâng, thì như tôi nói, về câu hỏi mà khi trực diện ngay vào người trả lời là hiện nay bạn có việc làm hay không ấy, nó sẽ gây cái phản ứng phụ về mặt tâm lý. Cho nên có lẽ là ta cần phải có một cách hỏi như nào để đảm bảo được cái khái niệm về có việc làm và không có việc làm của cái phiếu khảo sát và của người trả lời nó phải tiệm cận được với nhau. Bởi vì chúng ta phải hình dung này, hiện nay đa phần những người có trình độ đại học nghĩ về một cái công ăn việc làm nghiêm túc, đó là có một cái hợp đồng làm việc dài hạn, có một cái vị trí, tức là có một cái chỗ làm nó tương đối tốt, ví dụ như như dân gian hay nói là được ngồi làm máy lạnh. Đấy, thế và có lương, có thưởng mức độ nhất định thì mới gọi là có việc làm. Tôi biết có rất nhiều bạn trẻ nhận những công việc 3-4 triệu bạc một tháng mà đôi khi cũng phải là chân chạy, thì các bạn sẽ nghĩ rằng đấy chỉ là một cái thứ tạm thời để mình hướng đến một cái việc làm gì nó nghiêm túc hơn, nó ấy hơn. Và vì vậy các bạn sẽ luôn luôn nói rằng ừ, cháu mới có làm tạm thôi, cháu chưa có việc làm chính thức. Đấy.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng là sinh viên ra trường thì chạy xe ôm công nghệ hay là làm thời vụ á, trong lúc mà chờ xin việc phù hợp với ngành nghề đào tạo vẫn có thể được coi là có việc làm, nên là cái tỷ lệ khảo sát của các trường sẽ rất là ảo, và điều đó khiến cho cái tỷ lệ rất là đẹp đến tận 100% sinh viên ra trường có việc làm đấy. Thưa ông, liệu có cần làm rõ cái khái niệm là việc làm gì và có phù hợp với ngành đã học hay không?
Vâng, thì thực ra câu chuyện là làm gì và có phù hợp với cái chuyên môn được đào tạo hay không cũng là cái mối quan tâm rất lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của tất cả các trường đại học. Tuy nhiên, nếu như giống như tôi nói là nếu chỉ hỏi có việc làm hay không ấy, thì ở đây tôi lưu ý này, theo Tổng cục Thống kê thì cái khái niệm có việc làm là bạn trong vòng 28 ngày liền kề bạn có một công ăn việc làm và được trả lương. Tôi có nghĩa rằng tức là chỉ trong một tháng đó, nếu mà được làm đầy đủ tất cả các ngày trong tháng và được trả lương đã được có việc làm. Chính vì vậy câu chuyện là có việc làm sẽ được hiểu giữa cái khái niệm thống kê và cái khái niệm của người tốt nghiệp đại học như tôi vừa nói, đó là phải có một việc làm đàng hoàng trong một thời gian dài, trong một cái môi trường tốt. Thì ở đây rõ ràng là cái khái niệm việc làm trong phiếu hỏi chưa được giải thích đầy đủ, dẫn đến cựu sinh viên cũng không muốn trả lời vì họ cũng không hiểu rằng là nên trả lời theo cái mong muốn, cái ước nguyện của họ hay theo thực tế. Thế còn đối với tôi thì cái câu chuyện là chạy xe ôm công nghệ hay là làm những công việc gì đó thì thực ra ngày xưa chúng ta có nói lao động là vinh quang, không có việc lạ gì xấu cả. Nhưng đúng là khi các bạn ấy dành 4 năm hay 5 năm để học đại học mà làm một cái việc nó không thực sự gắn với cái chuyên môn hoặc không phù hợp năng lực của các bạn thì cũng là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên, ở đây cũng lưu ý này, cũng có những người làm việc dường như có vẻ trái chuyên môn, nhưng thực ra đấy là các bạn làm việc nhờ những cái năng lực, những cái khả năng các bạn tiếp thu được bên ngoài cái chương trình đào tạo. Như chẳng hạn như tôi biết là có những bạn học quản trị kinh doanh nhưng sau chuyển sang làm những cái hoạt động sáng tạo, vì đấy là cái năng lực của các bạn như vậy. Thì cho nên ở đây ấy, là câu chuyện là có việc làm nhưng đúng chuyên môn hay không, mà đấy là theo ý muốn của người đó hay là do hoàn cảnh xô đẩy. Bởi vì tôi biết là có những bạn học quản trị kinh doanh nhưng xuống cuối cùng sẽ đi làm những công việc nó không đúng, thế là vì các bạn không tìm được công việc nó phù hợp cái năng lực chuyên môn. Đấy, thì cái chỗ này ở đây đúng là cả xã hội đang băn khoăn cái chỗ này. Nhưng mà có lẽ tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải nghĩ thoáng hơn về câu chuyện thế nào là có việc làm. Và cũng mong muốn rằng làm sao nhà trường đại học hỗ trợ các bạn để cái kỹ năng tìm kiếm công việc hoặc là chọn lựa công việc phù hợp với đầu tiên là chuyên môn, cái thứ hai là năng lực thực của các bạn.
Vâng ạ. Rõ ràng là câu chuyện là có việc làm hay là làm đúng nghề đào tạo, ngành nghề đào tạo hay không thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời tiến sĩ Lê Đông Phương cùng quý vị nghe ý kiến của một số sinh viên.
Theo mình là các trường đào tạo quá nhiều, tức là cái số gọi là cung lớn hơn cầu đấy, nên là số lượng các bạn ra trường nhiều mà cái nhu cầu của xã hội lại đủ rồi.
Nhiều bạn học ở trường một đằng nhưng mà ra trường lại làm một nghề khác ạ. Thì em nghĩ là cái điều này thì cũng sẽ gây mất thời gian cho chính các bạn sinh viên, tại vì là không học đúng ngành cũng như là ra trường lại làm một ngành khác thì sẽ mất thời gian về học kiến thức chẳng hạn.
Ví dụ văn phòng được khoảng độ 6-8 triệu mới làm đi, thì bây giờ đây làm shipper luôn thì có thể được khoảng 10-12 triệu, ví dụ như thế.
Nếu mà họ chưa tìm được việc thì cái công việc shipper dễ, nó dễ đăng ký là được đi làm luôn.
Vâng, sau khi mà nghe ý kiến của một số sinh viên vừa rồi thì ở góc nhìn của tiến sĩ Lê Đông Phương ạ, việc mà ra trường mà không làm việc không đúng ngành nghề đào tạo thì theo ông có lãng phí cái việc mà cái nguồn nhân lực khi mà các em đã được đào tạo ở trong trường đại học 4 đến 5 năm?
Thực ra thì với tư cách là một người làm nghiên cứu về giáo dục lâu năm thì tôi cũng nghĩ rằng là nếu các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp mà không làm đúng cái chuyên môn các bạn đã được đào tạo thì cũng là một sự lãng phí. Tuy nhiên ở đây ta cũng phải đặt lại vấn đề là vậy thì cái đấy là xuất phát từ đâu? Bởi vì ta biết hiện nay là các bạn sinh viên là người lựa chọn cái ngành học của mình chứ không phải ấn định. Chính vì vậy các bạn nhiều khi chạy theo những cái trào lưu, những cái xu thế nhất thời, cho nên là các bạn sẽ chọn được một cái ngành học mà có thể trong tương lai xã hội không cần nhiều lắm. Thì câu chuyện là các bạn không có việc làm đúng chuyên môn hay có một cái việc làm nó không thỏa đáng với các bạn ấy, là chuyện phần nào đó cũng do cái lý do rất là chủ quan, tức là tự cái sự lựa chọn của mình, không có nghiên cứu trước về cái tình hình việc làm và đồng thời cũng không hình dung được tức là mình nên làm những cái việc gì. Nhưng bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là các cơ quan quản lý nhà nước cũng có một phần ở đây, tức là không làm được cái thông tin dự báo thị trường để cung cấp được cho phụ huynh và học sinh trước khi vào trường đại học ấy. Vậy thì trong tương lai cái lĩnh vực đào tạo đó nó có triển vọng lên như thế nào để cho người ta quyết định. Một mặt khác nữa cũng phải nói là sau khi tốt nghiệp cũng nhiều bạn cũng khá là kén chọn, muốn ở lại thành phố, muốn ở lại một cái địa bàn có điều kiện kinh tế tốt hơn thay vì về quê hay về những cái vùng mà nó kém phát triển hơn. Bởi vì tôi cũng đã từng biết cái thí dụ, tức là có một số sinh viên nông lâm học Đại học Cần Thơ ra thì các bạn thay vì ở thành phố các bạn về những cái vùng quê và làm tư vấn dịch vụ trang trại chẳng hạn, thì các bạn cũng có thu nhập rất tốt. Nhưng mà đấy là cái sự lựa chọn rất hiếm người làm. Đấy, thì ở đây câu chuyện là làm đúng và có được cái thu nhập thỏa đáng là một cái sự lựa chọn mang tính cá nhân. Và vì vậy tôi nghĩ rằng các bạn sinh viên từ trước khi đặt chân vào trường đại học và sau khi cũng nên có những sự cân nhắc rất kỹ lưỡng.
Vâng, như vậy là ngoài việc mà các em học sinh phải cân nhắc kỹ lưỡng trong việc chọn lựa ngành nghề thì cái việc định hướng nghề nghiệp rồi tư vấn hướng nghiệp ở các trường cũng phải thực sự tốt đúng không ạ?
Vâng.
Để có thể lựa chọn được những cái ngành nghề mà phù hợp với năng lực và có thể xin việc dễ hơn.
Vâng, đáng tiếc đây là cái việc mà nhà trường phổ thông chưa làm được. Chúng ta hiện nay rất yếu trong cái việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và giúp đỡ các em lựa chọn cái ngành học nó phù hợp.
Vâng, thưa ông, từ mùa tuyển sinh năm 2016 thì các trường phải công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp trong phương án, trong cái đề án tuyển sinh. Việc công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp là trách nhiệm của các trường, nhưng mà theo ông thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có vai trò như thế nào trong việc kiểm chứng, tránh tình trạng có thể làm dựa vào cái tỷ lệ việc làm cao và để có thể tuyển sinh và đào tạo một cách ồ ạt?
Tôi nghĩ rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thực thi mạnh mẽ hơn cái quyền quản lý của mình trên cái lĩnh vực này. Không nên lấy cớ rằng là đây là quyền tự chủ các trường, trên các trường công bố như thế nào, chấp nhận như vậy, mà nên có một cái cơ chế nhất định để có thể giám sát, xác thực được cái thông tin về gọi là tình hình việc làm của cựu sinh viên sau 12 tháng, hoặc thậm chí có thể sử dụng cái biện pháp kỹ thuật khác để xác định được cái tỷ lệ thực của cái điều đó, và từ đấy có cái quyết định rằng vậy thì công bố con số nào thay vì chỉ dựa vào cái công bố của các trường.
Vâng, và có nên chăng là phải có một cái bên giám sát thứ ba, là một cái đơn vị độc lập giám sát cái tỷ lệ sinh viên có việc làm này?
Trong trường hợp này thì thực sự ở bối cảnh Việt Nam hiện nay thì tôi cũng thiên nhiều hơn về chuyện tức là có một cái tổ chức độc lập sẽ làm cái khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tất cả các trường, các ngành, và sau đó sẽ có một cái báo cáo chung để như vậy nó mang tính khách quan quả đối với các trường, cả với các cơ quan quản lý nhà nước, và như vậy thì để có một cái độ tin cậy cao hơn đối với những người sử dụng, thì từ đó phụ huynh, học sinh hay các chủ sử dụng lao động cũng có thể nhìn nhận rõ hơn về cái gọi là tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Vâng, và cũng phải có những cái chế tài nghiêm khắc nếu mà có một trường nào đó gian lận trong cái việc mà tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm, đúng không ạ?
Tôi thì tôi không muốn dùng chữ gian lận, nhưng mà nếu các trường công bố những con số nó không đủ để tin cậy thì Bộ Giáo dục Đào tạo hoàn toàn có thể gọi là cắt giảm cái chỉ tiêu đào tạo của các trường để làm sao để ràng buộc các trường có trách nhiệm hơn với cái
việc mở ngành rồi tăng chỉ tiêu tuyển sinh, giống như vừa rồi chúng ta biết là có trường là năm nay là tăng gấp đôi cái chỉ tiêu tuyển sinh của số ngành ấy, thì Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải có những can thiệp mạnh mẽ hơn.
Vâng ạ. Trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời tiến sĩ Lê Đông Phương cùng quý vị nghe ý kiến của giáo sư tiến sĩ Bùi Văn Ga và tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc mà báo cáo trung thực cái kết quả này là một trong những cái trách nhiệm rất là căn bản đối với nhà trường, và tất cả các thông tin đưa ra là phải hết sức là công khai, minh bạch và trung thực để xã hội là có thể là kiểm tra giám sát.
Nếu như trường nào mà công bố không chính xác thì trường đó cũng là tự hạ thấp uy tín của mình và mất lòng tin với xã hội sẽ không tin vào tất cả những cái gì mà trường công bố quảng bá cho trường nữa, thì cái điều đó thì không tốt cho chính trường đó.
Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, với bản thân của mỗi cơ sở giáo dục đại học thì cần phải có trách nhiệm như thế nào đối với việc công bố tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm một cách chính xác và trung thực?
Vâng, tôi đồng ý với ý kiến của giáo sư Ga và tiến sĩ Phụng ở chỗ là chúng ta cần phải có cơ chế ràng buộc, trách nhiệm rõ hơn của các trường trong cái việc công bố cái tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhưng đồng thời, bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải có những hỗ trợ kỹ thuật cho các trường trong cái việc làm sao đảm bảo họ có được những cái phương pháp, những cái công cụ cần thiết để có thu thập được cái số liệu trung thực và chính xác đối với tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Và cả hai khía cạnh này đều cần phải được đưa vào trong cái hoạt động quản lý nhà nước để làm sao có ràng buộc các trường có trách nhiệm hơn đối với công bố này. Và nếu cần thì cũng có những biện pháp cứng rắn để làm sao các trường rút ra được những bài học từ việc công bố nó không chính xác.
Chính bản thân các trường cũng phải có cái trách nhiệm và trách nhiệm với xã hội, đúng không ạ? Cái trách nhiệm giải trình với xã hội để mà công bố những cái con số tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm một cách trung thực và chính xác, để mà cũng là một cái tiêu chí tham khảo để phụ huynh và học sinh có thể lựa chọn vào trường học những cái ngành nghề mà mình đào tạo, đúng không ạ? Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về cuộc trao đổi ạ.